Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Ba, ngày 14 tháng 4 năm 2015, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Việt Nam được gì từ chuyến thăm mới đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh? Việt Nam nên thận trọng khi tham gia vào sáng kiến con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc. Theo chân các nhóm thiện nguyện, một số đoàn thể do nhà nước quản lý ở Việt Nam cũng tham gia mua dưa hấu của bà con nông dân Quảng Nam. Tạp chí Môi trường Kỳ này, Gia Minh có bài tìm hiểu về việc trồng cây mắc ca tại Việt Nam. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Diễm Thi và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Kính thưa quý vị, hoạt động bồi đắp, cải tạo quy mô do Trung Quốc tiến hành tại những đảo đá và rạn san hô trong khu vực Biển Đông có thể cho phép Bắc Kinh gây thêm ảnh hưởng ở những vùng tranh chấp và bố trí các trang bị quân sự như hệ thống tên lửa tối tân và radar tầm xa. Trong khi đó, Nga cũng leo thang hoạt động quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đến gần mức chiến tranh lạnh trong những tháng gần đây. Đó là nhận định của Đô đốc Samuel Locklear, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đưa ra trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ vào ngày hôm qua. Theo Đô đốc thì các dự án cải tạo và xây dựng được triển khai tại 8 vị trí tiền tiêu thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong đó, gồm có thể là một bãi đáp máy bay tại Đá Chữ Thập, những nơi đó hiện đang có tranh chấp với các nước khác là Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Theo Đô đốc Locklear thì nói rõ, những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh tiến hành xây dựng như thế sẽ là nơi neo đậu và tiếp liệu cho số tàu thuyền của Trung Quốc ngày càng đông đảo gia tăng hoạt động tại khu vực Biển Đông. Số tàu thuyền này được cho là lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh hàng hải cho Trung Quốc.
Cũng theo Đô đốc Locklear, thì Nga trong mấy tháng gần đây cũng gia tăng hoạt động tầm xa nhắm đến Hoa Kỳ. Moscow cho tăng cường khả năng phòng chống nguyên tử chiến lược tại vùng bờ biển phía Đông ở Bắc Thái Bình Dương và lực lượng tàu ngầm hoạt động tại Bắc Cực và Đông Bắc Á. Trong năm nay, Nga cũng đã gia tăng sự hiện diện quân sự tại khu vực Đông Nam Á. Đồng minh Nhật Bản của Hoa Kỳ hôm qua cho biết số lần chiến đấu cơ của lực lượng phòng vệ Tokyo phải cất cánh tăng lên mức gần như vào thời chiến tranh lạnh do hoạt động quân sự gia tăng của cả Nga và Trung Quốc. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như trọn Biển Đông rồi khẳng định có quyền hoạt động tại đó. Vào cuối năm 2013, Trung Quốc đơn phương tuyên bố vùng nhận dạng phòng không tại khu vực tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản tại biển Hoa Đông.
Philippines, một trong những nước có tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông, hôm qua tiếp tục lên tiếng cho biết đang tìm kiếm thêm những hỗ trợ thực tiễn từ phía đồng minh Hoa Kỳ về cách thức đối phó với hoạt động bành trướng nhanh chóng của Trung Quốc tại Biển Đông. Ngoại trưởng Albert de Rosario của Philippines nói với báo giới rằng đến thời điểm hiện nay, Manila đang tìm kiếm thêm hỗ trợ từ phía Washington về mặt củng cố bảo vệ vị thế pháp lý trong cuộc tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại Biển Đông. Vào tuần tới, Philippines và Hoa Kỳ tiến hành cuộc thao diễn quân sự chung hàng năm mang tên Balikatan, gọi là Vai Kề Vai. Đợt thao diễn sẽ kéo dài 10 ngày với sự tham dự của 11.500 quân lính của cả hai phía.
Hai tàu hải quân thuộc lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản hôm nay cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam. Mạng Dân Trí cho biết hai tàu hải quân JSS Kirishim và JS Asakuri là loại tàu khu trục có trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, tổ hợp vũ khí đánh gần, một pháo và trực thăng tuần tra SH-60K. Số lượng thuyền viên trên hai tàu là 400 người, trong đó có gần 60 học viên, sĩ quan vừa mới tốt nghiệp lớp đào tạo sĩ quan phi công của lực lượng tự vệ bờ biển Nhật Bản. Thủy thủ trên hai tàu hải quân Nhật Bản vừa nói, sẽ có chương trình huấn luyện trên biển với Hải quân Việt Nam. Ngoài ra, trong thời gian ở thăm Đà Nẵng, hai tàu hải quân Nhật cũng đón đại diện Hải quân Việt Nam, các sở, ban ngành Đà Nẵng lên thăm tàu, giao hữu bóng chuyền với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu bóng đá với công chức Đà Nẵng. Trong thời gian qua, có một số chuyến thăm cấp cao giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Nhật Bản. Chuyến thăm gần nhất do Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu phái đoàn sang Nhật.
Quân đội Việt Nam và quân đội Singapore lần đầu tiên tiến hành hoạt động quân y kéo dài trong 3 ngày bắt đầu từ hôm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Singapore hôm nay cho biết thông tin vừa nêu và nói rõ dịch vụ y tế cơ bản, khám mắt và răng cho cư dân tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc được đội ngũ quân y hai nước phối hợp thực hiện. Nhóm này gồm 32 bác sĩ quân y và chuyên gia y tế tham gia phục vụ cho chừng 600 người dân địa phương. Ngoài công tác khám bệnh cho người dân, quân đội hai phía còn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về quốc phòng, sinh học, hoạt động gìn giữ hòa bình, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Đại diện phía Việt Nam cho hay, hoạt động chung vừa nói nhằm đánh dấu 42 năm Việt Nam-Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao.
Hai máy bay quân sự Su-22 của Không quân Việt Nam bị rơi vào trưa nay tại địa phận gần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Truyền thông trong nước cho biết, tai nạn xảy ra khi hai chiếc máy bay đang thực hiện bài tập nhào lộn để cắt bom theo kế hoạch. Tuy nhiên, may mắn là hai phi công của cả hai chiếc máy bay đã nhảy dù thoát ra ngoài. Hai chiếc Su-22 bị nạn thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, chuyên bảo vệ quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Tiếp tục phần tin tối nay là một số thông tin kinh tế liên quan Việt Nam do Hải Ninh trình bày.
Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đây là đánh giá đưa ra trong báo cáo về năng lực cạnh tranh năm 2014 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kết hợp với tổ chức USAID của Hoa Kỳ thực hiện. Cũng theo báo cáo này, Quảng Ninh xếp trong nhóm dẫn đầu về điều hành kinh tế xuất sắc, còn Hà Nội bị coi là chậm thay đổi nhất. Ngân hàng Vietinbank sẽ sáp nhập với Ngân hàng Xăng dầu Việt Nam PGBank. Kế hoạch này được đưa ra trong phiên họp cổ đông hôm 14 tháng 4. Theo đó, việc sáp nhập sẽ giúp tổng tài sản của Vietinbank tăng thêm 25.000 tỷ đồng và vốn điều lệ lên hơn 40.000 tỷ đồng. Như vậy, Vietinbank sẽ trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Nhiều dự án xây dựng của tập đoàn Hàn Quốc Kang Nam tại Việt Nam, Sri Lanka, Ethiopia và Algeria có thể sẽ đổ vỡ sau khi tập đoàn này buộc phải rút niêm yết hôm 15 tháng 4 do kinh doanh thua lỗ. Tập đoàn xây dựng này cũng đang dính vào những bê bối hối lộ liên quan tới Thủ tướng Lee Kwan Ku và Tổng thống Park Geun-hye. Kang Nam hiện có một dự án xử lý nước thải trị giá khoảng 41 triệu đô la ở thành phố Việt Trì. Bộ trưởng Nông nghiệp Australia ông Barnaby Joyce kêu gọi doanh nghiệp nước này chú ý tới phát triển giao dịch thương mại với các nước trong khối ASEAN. Phát biểu tại Diễn đàn Lương thực Toàn cầu tại Melbourne hôm 15 tháng 4, ông Joyce cho hay ASEAN là một khối thương mại lớn hơn cả Trung Quốc và có nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả.
Cảm ơn bạn Hải Ninh. Tiếp tục phần tin tức tối nay. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi, Đức Cát Mã Ba Lạt Ma nói rằng, ngài tin tưởng Đức Đạt Lai Lạt Ma có đủ quyền năng để tự quyết định có tái sinh hay không. Vị Lạt Ma đứng hàng thứ ba trong hệ thống lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng cho biết, theo phong tục thì không ai muốn nói chuyện tái sinh của một vị Lạt Ma, nhưng ngài thấy cần phải trình bày vì có nhiều lời đồn đoán thắc mắc về những gì có thể xảy ra sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma từ trần. Ngài Cát Mã Ba nói rõ, quyết định có tái sinh hay không là quyết định của chính Đức Đạt Lai Lạt Ma và vị lãnh đạo tinh thần của người dân Tây Tạng có đủ quyền năng để tự quyết định điều quan trọng này.
Thắc mắc và đồn đoán xảy ra sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời phỏng vấn của một tờ báo Đức, nói rằng có thể ngài là người sau cùng ở ngôi vị này. Nói với tờ Weltarm Sotat, Đức Đạt Lai Lạt Ma cho hay, truyền thống Đạt Lai Lạt Ma có thể sẽ chấm dứt, tức ngài là người cuối cùng. Trước đó, vị Lạt Ma năm nay đã 80 tuổi có nói với mọi người là ngài không thể tái sinh ở Trung Quốc vì Hoa Lục không phải là xứ sở có tự do và không muốn cho Bắc Kinh cơ hội chọn người kế vị ngài để sử dụng vào mục tiêu chính trị. Hôm nay trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hồng Lỗi của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng truyền thống Phật sống tái sinh đã có từ bao nhiêu thế kỷ qua, không ai được quyền hủy bỏ truyền thống này. Ông Hồng Lỗi còn nói rằng Trung Quốc có chính sách tự do tín ngưỡng, bao gồm sự tôn trọng, bảo vệ và duy trì truyền thống của Phật giáo Tây Tạng.
Xin được thưa thêm là chính người dân Tây Tạng cũng lo sợ Trung Quốc sẽ lợi dụng việc Đức Đạt Lai Lạt Ma tái sinh để chia rẽ Phật giáo Tây Tạng. Khi có hai vị Lạt Ma, một ở phía người Tây Tạng lưu vong và một do nhà nước Trung Quốc chỉ định và công nhận. Điều này đã xảy ra cách đây 20 năm khi Đức Đạt Lai Lạt Ma công nhận một bé trai ở Tây Tạng là hiện thân của vị ban thiền Lạt Ma tái sinh. cả gia đình cậu bé này bị Bắc Kinh mang đi mất tích, sau đó Trung Quốc đưa ra một người khác lên thay thế. Đại đa số người Tây Tạng không công nhận ban thiền lạc ma mà Trung Quốc đặt lên, gọi đó là một vị lạc ma giả mạo.
Tuần tới, chính phủ Úc bắt đầu thực hiện chương trình đưa thuyền nhân sang Campuchia định cư. Tin tức chúng tôi ghi nhận được cho biết, toán đầu tiên sẽ được đưa đến Phnom Penh vào ngày thứ hai tuần tới. Đây là những thuyền nhân bị Úc từ chối định cư và hiện đang tạm trú trên đảo Nauru ở Thái Bình Dương. Tin chúng tôi thu thập được cũng nói, hiện đang có 1.200 người tạm cư trên đảo Nauru, đa số là người Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Không biết Úc sẽ đưa bao nhiêu người sang Campuchia.
Kế hoạch đưa thuyền nhân sang xứ Chùa Tháp định cư được nói đến từ năm ngoái, sau khi chính phủ Úc và Campuchia ký bản hiệp ước để thực hiện điều này. Bản hiệp ước cho thấy trong thời gian đầu, Úc trang trải mọi chi phí giúp thuyền nhân lập đời sống mới, bao gồm cả chi phí nhà cửa, ăn ở và học tiếng nói. Có tin nói là chi phí Úc bỏ ra lên đến 10 triệu đô la mỗi năm. Cuối tuần trước, Bộ Di trú Úc cho phát bản hướng dẫn, kêu gọi thuyền nhân ở Nauru đồng ý sang Campuchia lập nghiệp, hứa hẹn sẽ có những khoản trợ cấp đặc biệt dành cho họ. Nhưng theo ông Jan Rintun, phát ngôn viên của tổ chức Refugee Action Collective chuyên bảo vệ người tị nạn, thì không một người nào gật đầu đồng ý lên đường sang Campuchia. Đài chúng tôi cũng được biết là trong bản hướng dẫn phát cho thuyền nhân, Bộ Di trú Úc viết rằng Campuchia là một quốc gia an toàn, luật pháp nghiêm minh, không lo sợ phạm pháp.
Trong thông cáo phổ biến ở Bangkok vào sáng hôm nay, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Thái nỗ lực hơn trong cuộc điều tra tìm một nhà tranh đấu bảo vệ môi trường mất tích đến nay vừa đúng một năm. Người mất tích là ông Philachi Rachong Charen, một nhà tranh đấu hoạt động cho các sắc tộc thiểu số. Trước ngày mất tích, ông giúp dân Karen kiện chính phủ Thái về tội cho nhân viên kiểm lâm lấy cớ khai hoang để đốt rừng, gây cháy nhà của dân mà không bồi thường. Tin tức về việc ông Philachi mất tích rất mù mờ, chỉ biết là ngày này, một năm trước, ông bị kiểm lâm Thái bắt giữ, cáo buộc tội phá tổ ong rừng để lấy mật. Cảnh sát cho biết ngay sau đó đã trả tự do cho ông, nhưng đến giờ vẫn không ai trông thấy ông.
Truyền thông Miến Điện cho hay giao tranh giữa binh sĩ Miến và phiến quân Kokan vẫn tiếp tục xảy ra ở những khu vực nằm sát biên giới với Trung Quốc. Trong bản tin phổ biến chiều nay, truyền thông Miến nói rằng mới có thêm 16 binh sĩ thiệt mạng khi theo đoàn quân tái chiếm một ngọn đồi chiến lược. Ngoài ra còn có 110 binh sĩ bị thương trong cuộc hành quân này. Không thấy báo chí Miến nói gì về tổn thất của phe phiến quân. Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Miến Điện nói rằng đã lấy lại nhiều địa điểm chiến lược từng lọt vào tay phiến quân. Tức khắc, phiến quân Kokan lên tiếng bác bỏ nói rằng tin đó là mang luận điệu tuyên truyền.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat-3. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Thưa quý thính giả, những ngày vừa qua, người dân ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, nơi được xem là vùng có cuộc sống khắc khổ nhất Việt Nam, đã vùng đứng lên phản đối nhà máy điện Vĩnh Tân gây ô nhiễm nặng nề cho đời sống của họ. Nhóm phóng viên từ Việt Nam có bài viết chi tiết ghi nhận cuộc biểu tình của người dân nơi đây.
Ninh Thuận, Bình Thuận và cả miền Trung nói liền được xem là hiền hòa, chịu đựng nhiều nhất so với cả nước. Chính vì điều kiện khó khăn, kiếm càng chặt vật, thời tiết thổ nhưỡng cũng khắc nghiệt, nên miền đây cũng là nơi có nhiều người tha phương cầu thực, bồn tẩu xa xứ nhiều nhất. Lực lượng lao động chính trong gia đình đều đi làm ăn xa, hoặc người còn lại cũng gắng gượng mà chịu đựng mọi khó khăn để nâng đỡ gia đình. Cũng chính vì lẽ này mà hầu hết các cuộc đình công, biểu tình phản đối giới chủ hay phản đối nhà cầm quyền đều ít xuất hiện ở các tỉnh nghèo khổ này. Tuy nhiên, một khi các tỉnh này đứng dậy phản đối những bất công thì nghe có vẻ như cuộc cách mạng lớn đang đến gần. Một bạn trẻ tên Vinh ở Vĩnh Tân, Ninh Thuận chia sẻ về vấn đề người dân đang ngày càng bức xúc và có xu hướng nổi dậy để chống lại bất công, giải tỏa những vô lý.
Họ khiến nhau chặn đường không cho xe chạy, kẹt lâu lắm, không có chỗ xe đi qua lại, nói chung là không có đi được, tại vì nhà máy nó thải khói ra, anh ạ, bụi gặm không à, họ không có được, ô nhiễm lắm.
Theo Vinh, nếu như nói về sự bức xúc, có vẻ như người dân các tỉnh nghèo khổ thường mang nhiều ẩn ức, bức xúc và thất vọng về chính quyền địa phương nhiều hơn các tỉnh không nghèo. Nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn, suốt ngày chỉ quần quật làm lụng, sự vất vả đã chiếm rất nhiều thời gian trong cuộc sống, khiến người ta không còn thời giờ để suy nghĩ về những chuyện khác như quyền con người hoặc những chính sách phúc lợi xã hội cần thiết. Chính vì không có thời gian, không có lực lượng thanh niên chủ chốt và không có điều kiện mà suốt nhiều năm nay, mặc dù bị ép chế mọi bề, nhưng người dân Ninh Thuận, Bình Thuận và những tỉnh miền Trung vẫn không có những phản ứng mạnh mẽ như nhiều tỉnh khác. Tuy nhiên, một khi người dân các tỉnh này lên tiếng phản ứng những chính sách bất công của nhà nước, thì câu chuyện đã đến hồi khó cứu vãn. Cũng theo nhận định của Vinh, hầu hết các cuộc cách mạng lớn trong lịch sử đều hình thành ở những tỉnh nghèo khổ của miền Trung. Các phong trào cách mạng lớn trong lịch sử cũng vậy, từ Cần Vương, Duy Tân cho đến những phong trào cách Tân Văn Trường đều có những thủ lĩnh miền Trung xuất hiện, và đất nghèo như một cái nôi tốt nhất của cách mạng. Cuộc biểu tình biểu thị sự bất mãn của người dân xã Vĩnh Tân nhằm phản đối nhà máy điện Vĩnh Tân xả khói độc, chất độc làm ảnh hưởng môi sinh của người dân Tuy Phong, Bình Thuận vào ngày 14 tháng 4, dù sao đi nữa cũng đóng vai trò là cú châm ngòi nổ của những cuộc biểu tình khó có thể nói là không xảy ra trong thời gian tới ở Bình Thuận, Ninh Thuận và các tỉnh miền Trung. Trước đây, người dân ở Ninh Thuận cũng từng nhiều lần phản đối nhà cầm quyền địa phương xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nhưng quy mô và độ can chưa đến mức như cuộc phản đối hiện tại. Theo bạn Vinh, cuộc xuống đường của bà con Tuy Phong có thể lên đến con số vài ngàn người, và đoạn đường kẹt xe đã lên đến hàng chục cây số. Nhưng đây chỉ là con số xuống đường chặn xe, những người ở nhà chuẩn bị tinh thần xuống đường có thể còn đông hơn nhiều. Sở dĩ bà con nhân dân ở Tuy Phong phản đối mạnh mẽ như vậy là vì môi trường ở đây đã quá ô nhiễm. Ống khói cao 210m với đường kính 7m của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân luôn tỏ ra một lượng khói hôi hám và nặng nề, bao phủ toàn bộ khu vực dân sinh trong huyện. Hơn nữa, bãi sỉ thải ra từ hai tổ máy phát điện mỗi ngày từ 2.000 tấn đến 4.000 tấn cũng làm cho môi sinh nguồn nước ở đây trở nên dơ dãy, độc hại. Công nghệ nhiệt điện lỗi thời của Trung Quốc sử dụng nhiên liệu than cám 6A, hòn gai cẩm phả với mức đầu tư 23.477 tỷ đồng, với mức giá đầu tư quá cao trích từ thuế của dân, giao cho công ty Thượng Hải của Trung Quốc xây dựng để rồi tạo ra hàng loạt tai hại cho nhân dân như vậy. Chuyện người dân phản đối là chuyện rất tự nhiên. Một người dân khác tên Thụy ở Vĩnh Tân, Tuy Phong chia sẻ.
Không phải là khu Hà Nội hoặc là khu Sài Gòn, là cái thằng người dân chúng nó nhìn nó hoặc là nó quay phim á. Những khu đó giống như an ninh lắm, đọc tiền về vấn đề quay phim để nó đưa lên TV bằng những cái trò đàn dựng không à. Có nước mà vàng của anh nghĩ sao mà biết mà. Nước mà chắc mà nó phân chiếm cái ô nhiễm của dân chúng nó mà vàng luôn, mà chắc là báo chí không bao giờ có báo chí nào đem lên, mà chỉ người dân biết thôi. Nó dễ sợ lắm, nó đưa lên TV nó dàn dựng là nó không tạo ra cảnh sát đánh, tức là nó công an mà thường thuộc đó, nó đánh nhau á, rồi nó gây rối á, nó quay mấy cây đó rồi nó nói là người dân tức là gây rối, có là người dân đâu gây rối gì đâu. Trong một vụ điện ảnh nó giờ này dường như là nó âm hỉ đó, nó đang tìm thì giờ này nó đang làm cái công tác gì mà chính phủ mà nó vào dân chứng rồi nó an dân rồi à, nó là cái lợi, nó phân tích tất cả toàn cái lợi thôi, không có cái hại đâu.
Theo ông Thụy, sở dĩ người dân xã Vĩnh Tân hiền lành chịu đựng lâu nay trở nên bức xúc là vì nhà cầm quyền địa phương quá đáng, họ không những đã tiếp tay cho nhà máy điện này xây dựng quá gần khu dân cư để lọt công nghệ Trung Quốc lạc hậu vào địa phương, thải ra khí độc, khói bụi và xỉ than đậm đặc, mà lại không có một chính sách bảo vệ người dân cho hợp lý. Một kiểu làm việc hết sức đèn còn bỏ chợ của nhà cầm quyền trong vấn đề nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân đang tồn tại ở Tuy Phong nói riêng và Bình Thuận nói chung. Và không hai tổ máy đang hoạt động, sắp tới đây sẽ có thêm một hoặc hai tổ máy nữa sẽ hoạt động để đạt được công suất đề ra lúc trình dự án. Điều này cũng đồng nghĩa với lượng khói bụi chất độc hại sẽ tăng gấp đôi hiện tại. Trong khi đó, nhà nước chưa hề có kế hoạch nào để đảm bảo an toàn cho đời sống của người dân. Hiện tại, với mức độ ô nhiễm như đang thấy, chỉ còn một trong hai lựa chọn, hoặc là di dời nhà máy điện đi nơi khác cách xa khu dân cư, không ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoặc là di dời khu dân cư với điều kiện tốt nhất cho bà con nhân dân. Bởi trong chuyện này, bà con nhân dân phải chịu hy sinh quá nhiều khi rời bỏ mảnh vườn, căn nhà thân yêu và ổn định của mình để đến một nơi ở mới lạ lẫm. Và cũng theo ông Thụy, đây là vấn đề hết sức cấp bách, thể hiện quyết tâm bảo vệ dân hay bảo vệ nhà máy điện của nhà cầm quyền địa phương. Không thể phạt nhà máy điện 1 tỷ, 2 tỷ để rồi họ lại tiếp tục hứa sẽ giảm bớt khói bụi độc hại. Vì làm như thế, nhân dân chỉ chịu thiệt thòi hơn, mà giới tham quan lại có cơ hội vòi vĩnh nhà máy điện để kiếm cát. Vấn đề người dân cần và đòi hỏi nhất là chính sách an dân hợp lý, tránh tham nhũng và không được hứa lèo. Nhưng nhà cầm quyền Bình Thuận và Tuy Phong đã không làm được điều này. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh của nhân dân vẫn còn tiếp diễn và đi đến cao trào. Ông Thụy cũng đưa ra nhận xét là mọi tỉnh ở Việt Nam đều có vấn đề, đều có thể nổ ra những cuộc biểu tình nhằm đòi hỏi quyền lợi chính đáng của nhân dân. Và có vẻ như chuyến tàu đấu tranh chống bất công của nhân dân đang tăng tốc từ Sài Gòn ra Ninh Thuận, Bình Thuận và miền Trung trong thời gian tới. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, trong tháng 4 này, Thủ tướng Nhật Bản sẽ có chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ. Đây là chuyến thăm được trông đợi không chỉ bởi Mỹ và Nhật Bản, mà còn được theo dõi bởi các nước khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vì tình hình căng thẳng tại khu vực đang gia tăng giữa các nước với Trung Quốc xung quanh những tranh chấp trên biển. Liệu chuyến đi này có mang đến những thỏa thuận hợp tác về quân sự rộng hơn giữa Nhật và Hoa Kỳ hay không? Việt Hà phỏng vấn bà Yuki Tatsumi, chuyên gia cao cấp về Nhật Bản tại Trung tâm Nghiên cứu Stimson, Hoa Kỳ. Phần chuyển ngữ do Hải Ninh thực hiện. Trước hết, dự đoán về những thỏa thuận mà Hoa Kỳ và Nhật Bản có thể đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, bà Tatsumi cho biết.
Mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Hai chính phủ nói là họ hy vọng từ giờ đến lúc mà Thủ tướng Nhật đến Washington, thì hai bên sẽ đạt được thỏa thuận song phương về việc Nhật tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, và đồng thời hoàn tất bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương sửa đổi. Tuy nhiên, đến lúc này, những tham vấn và thảo luận giữa hai phía vẫn còn đang tiếp diễn, cho nên chúng ta thực sự không thể biết được sẽ có một thỏa thuận hay không, và nếu có thì bản thỏa thuận sẽ như thế nào. Nhưng đó là một hy vọng mà họ đang có liên quan đến chuyến thăm này của Thủ tướng Nhật.
Thưa bà, giới quan sát mong đợi trong chuyến thăm này, hai bên sẽ đạt được thỏa thuận về bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương sửa đổi. Nếu bản thỏa thuận được đồng ý bởi hai phía, theo bà thì liệu sẽ có những thay đổi nào đáng kể trong bản hướng dẫn này, nhất là về việc Nhật tham gia rộng hơn vào các hoạt động quân sự tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương ạ?
Sẽ không có những thay đổi đáng kể. Điểm tập trung của bản hướng dẫn sửa đổi là để bảo vệ Nhật Bản, cho nên tôi không trông chờ vào sự tham gia rộng hơn của Nhật vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vượt quá khu vực chủ quyền của Nhật Bản.
Giới chức quân sự Hoa Kỳ gần đây đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi Nhật tham gia tích cực hơn vào các hoạt động tuần tra tại Thái Bình Dương bao gồm Biển Đông. Bà đánh giá thế nào về khả năng này ạ?
Tôi biết đó là hy vọng từ phía Mỹ, nhưng tất cả còn phụ thuộc vào việc Nhật Bản sẽ phê chuẩn cái gì liên quan đến phạm vi của các hoạt động phòng vệ Nhật. Rõ ràng là hoạt động tuần tra ở khu vực Biển Đông là vượt quá vùng nước chủ quyền của Nhật và vùng đặc quyền kinh tế của Nhật, cho nên đây chỉ là hoạt động trong thời bình, và lúc đó không có sự cho phép về luật pháp của Nhật đối với các hoạt động như vậy. Cho nên, nếu như lực lượng phòng vệ Nhật được tham gia vào những hoạt động đó, thì Nhật phải phê duyệt những thay đổi về mặt luật pháp. Nhưng liệu họ có phê duyệt hay không thì vẫn còn chưa rõ ràng.
Liệu điều này có liên quan đến việc diễn giải lại hiến pháp của Nhật Bản hay không ạ?
Nó có phần liên quan đến việc diễn giải hiến pháp Nhật, nhưng hoạt động này không có liên quan gì đến hoạt động phòng vệ tập thể mà lực lượng phòng vệ Nhật được quyền làm trong thời bình. Bởi vì câu hỏi về phòng vệ tập thể xuất hiện khi có trường hợp khẩn cấp hoặc có xung đột vũ trang. Việc tuần tra ở Biển Đông giống như là tình huống của hoạt động gìn giữ hòa bình, nhưng họ chỉ có cơ sở pháp lý cho tình huống này vào lúc này.
Phía Nhật dù chưa thể tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự tại Biển Đông, nhưng đã giúp Việt Nam và Philippines trong việc chuyển giao các tàu tuần tra dưới dạng vốn ODA. Theo bà thì trong tương lai, Nhật Bản còn có thể làm gì khác nữa nhằm giúp các nước trong khu vực trong lĩnh vực quốc phòng an ninh ạ?
There is not much more beyond what Japan.
Không có nhiều thứ mà Nhật có thể làm hơn nữa ngoài những gì Nhật Bản đang làm. Quyết định sử dụng vốn ODA để chuyển giao tàu tuần tra sang Việt Nam và Philippines là một bước đột phá, vì trước đó Nhật Bản chưa từng làm vậy với ODA, vì ODA chỉ tập trung vào giúp đỡ kinh tế, đầu tư hạ tầng tại các nước đó. Cho nên, việc chuyển giao các thiết bị này không nằm trong kế hoạch trong quá khứ. Đây là một cách khác mà Nhật Bản sử dụng khung ODA. Ngoài ra, với thực tế là lực lượng phòng vệ Nhật Bản vẫn chưa được phép tham gia nhiều hơn và các hoạt động rộng lớn hơn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông. Thực tế mà nói, không còn gì nhiều mà Nhật Bản có thể làm hơn nữa ngoài những gì họ đang làm. Nói ví dụ như những thảo luận song phương với các nước ở Đông Nam Á, hay Nhật ủng hộ và tham gia mạnh mẽ hơn vào các cơ chế trong khu vực của diễn đàn ASEAN như Hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng. Cho nên với hệ thống và khuôn khổ hiện tại, không có gì nhiều hơn nữa mà Nhật có thể làm.
Theo bà, bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương nếu được hoàn tất sẽ không có những thay đổi lớn trong khu vực. Vậy thì có những thay đổi nào thực sự trong bản hướng dẫn cần được chú ý ạ?
From Japanese perspective,
từ phía Nhật Bản, bản hướng dẫn này chủ yếu là về việc Nhật và Mỹ có thể làm gì ở Biển Hoa Đông, nhưng không vượt quá mức đó. Mỹ đã rất hy vọng sử dụng cơ hội này để khiến Nhật tham gia rộng hơn trong các hoạt động quân sự ở khu vực như đã nói lúc trước. Nhưng đây vẫn là một khoảng cách biệt giữa hai nước. Theo tôi, hai bên đang cố gắng tìm cách để thu hẹp được những khoảng cách và hoàn tất quá trình này.
Liệu đây có phải là do ý kiến của người Nhật vẫn chưa ủng hộ sự tham gia rộng hơn của quân đội Nhật? Liệu Thủ tướng Shinzo Abe có thể làm gì để thay đổi điều này ạ?
There's not much that he can do. Japan's public is still very divided, even with.
Không có nhiều điều mà Thủ tướng Abe có thể làm. Ý kiến công chúng Nhật khá là chia rẽ ngay cả với các hoạt động tuần tra vượt quá biên giới Nhật, đặc biệt là ý kiến của người Nhật về hiến pháp và diễn giải lại hiến pháp liên quan đến hoạt động phòng vệ tập thể cũng rất chia rẽ. Theo tôi, Thủ tướng Abe khó lòng làm thay đổi được ý kiến của người dân Nhật để có được sự ủng hộ mạnh mẽ cho những tham gia rộng lớn hơn và các hoạt động quân sự của lực lượng phòng vệ Nhật ngoài biên giới Nhật Bản.
Theo bà, Trung Quốc sẽ có những lo ngại nào liên quan đến chuyến thăm này của Thủ tướng Nhật ạ?
Tôi nghĩ sẽ không sai nếu dự đoán rằng Trung Quốc sẽ quan ngại về một cam kết rõ ràng hơn của quân đội Mỹ trong các trường hợp khẩn cấp ở vùng biển Đông Á, vốn là điểm chính của bản hướng dẫn hợp tác quốc phòng song phương. Họ sẽ luôn lo lắng khi một quan chức nào đó của Mỹ nhắc lại cam kết duy trì điều khoản 5 của Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật. Và nó bao gồm cả quần đảo Senkaku trong điều khoản này, cho nên đó là những điểm chính mà họ sẽ lo ngại.
Chuyến thăm này của Thủ tướng Shinzo Abe có ý nghĩa thế nào với Mỹ và Nhật thưa bà?
Năm nay là kỷ niệm 70 năm kết thúc cuộc chiến thế giới đẫm máu mà cả Mỹ và Nhật đều tham chiến. Đây là dịp để nhìn lại lịch sử quan hệ song phương trong 70 năm qua, sự tiến triển của quan hệ hai nước và hướng tới tương lai. Sẽ rất tốt nếu có được những thành tố bao gồm chính sách về châu Á-Thái Bình Dương được nói đến trong chuyến thăm này, nhưng chuyến đi chủ yếu là về mối quan hệ tổng thể giữa hai nước và kỷ niệm 70 năm quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.
Xin cảm ơn bà đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rơi máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. We'll be right back. Thưa quý thính giả, nhà văn Đặng Thơ Thơ sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Sang Mỹ, Đặng Thơ Thơ là một trong những người sáng lập trang văn học Da Màu. Và Đặng Thơ Thơ cũng được biết đến như một trong những cây bút người Việt viết về giới tính. Trong tác phẩm mới xuất bản Khả Thể, nhà văn có đề cập đến những ký ức về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong một dịp sang vùng Washington DC, nhà văn dành cho Kính Hòa một buổi phỏng vấn về những ký ức này và những nhận xét liên quan đến văn học của người Việt hiện nay. Chúng tôi xin được giới thiệu trong chuyên mục Ký ức 40 năm của Đài Á Châu Tự Do.
Trong cuốn Khả Thể có hai chuyện mà nói về cái ký ức của Thơ về 30 tháng 4. Thì chuyện đầu tiên là mở tương lai. Nó là cái kinh nghiệm của riêng gia đình Thơ thôi, lúc mà vào những ngày cuối cùng của chế độ, khi miền Nam bị sụp đổ và mình tìm cách thoát khỏi, nhưng mà mình bị kẹt lại. Và trong đó có một cái đoạn là bà ngoại của Thơ Thơ lúc đó gần chết phát cho mỗi người một cái ve thuốc độc. Cái cảm giác của mọi người trước và sau khi nhận được cái ve thuốc độc đó nó hoàn toàn khác. Khi mình nhận được cái ve thuốc độc, mình hoàn toàn bình tĩnh lại trước tất cả mọi biến cố, vì mình biết rằng là từ đây mình làm chủ cái đời sống mình không sợ bất cứ một cái áp chế nào của quyền lực đè nặng lên đời sống của mình hay là nó ảnh hưởng đến cái phẩm giá của mình nữa. Còn chuyện thứ hai đó là lịch sử nhìn từ âm bản. Thì cái chuyện đó là Thơ viết về những người lính, những vị tướng đã tuẫn tiết trong cái thời điểm 30 tháng 4. Thì Thơ rất là kính phục họ và đây giống như là một cái tribute dành cho họ. Thời gian mà Thơ viết những chuyện này, Thơ research rất là nhiều. Và khi viết thì cũng tốn rất là nhiều nước mắt. Mình cảm thấy rằng là mình nợ rất là nhiều những cái chết đó. Và khi mà Thơ viết điều đó là vì Thơ không muốn những cái chết nó trở thành uổng phí. Thì đối với Thơ, cái tự tử đó là cái hành động rất là đẹp để mình có thể làm chủ hoàn toàn đời sống của mình và chống lại tất cả những cái áp chế của những cái chế độ toàn trị.
Nhưng mà trong cái cuốn Khả Thể đó thì thấy có một cái chuyện là chuyện đầu tiên là Con Yêu Tinh thứ 108. Thì chuyện này có vẻ như là những cái suy nghiệm khá hiện đại, hình như là nó gần gũi hơn với cái suy nghiệm của cái thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay, trong và ngoài nước, chứ nó không có mang một cái âm hưởng của quá khứ. Có phải như vậy không?
Đó là một cái đối thoại nhiều chiều, những thế hệ khác nhau. Nhân vật chính trong này thì là con hoang của Hồ Chí Minh. Nó cũng là đối thoại với lại những cái thế lực ở trong nước, họ đòi hỏi dân chủ cho Việt Nam. Đồng thời cũng có một nhân vật khác nữa là Thích Hiển Đạo. Thơ lấy cái cảm hứng đó là từ cái vụ mà thiền sư Thích Nhất Hạnh về nước và lập đàn tràng giải oan. Cái hành động đó làm cho Thơ đặt câu hỏi là tại sao lại phải giải oan hay giải oán, thật sự là họ cần một lời xin lỗi chính thức thì đúng hơn.
Trở lại cái lĩnh vực văn chương giới tính, nhà văn Đặng Thơ được xem là người đi tiên phong trong lĩnh vực này khi mà bắt đầu những cái ý tưởng để dấn thân vào cái con đường mới mẻ như vậy. Thì nhà văn có cảm thấy khó khăn, có cảm thấy những cái trở ngại gì không trong một cái xã hội tương đối là khá là khắt khe của cái văn hóa Việt Nam?
Thơ không cảm thấy khó khăn, tại vì thật sự nó là một thuận lợi. Nếu mà mình viết về những điều mà trước nay ít người viết thì mình còn nhiều đất để mình khai phá. Nhưng mà nó cũng có một số thử thách đặt ra cho mình là mình nên nói cách nào để có thể tiếp cận độc giả. Và trong giới tính thì nó là một cái cạnh chính trị, nó lồng qua cả tôn giáo và nhiều những vấn đề lĩnh vực khác. Thành ra nhiều khi Thơ viết xong và chỉ đưa cho bạn bè, nhưng mà không dám đưa cho chính người trong gia đình như là bố hay mẹ đọc. Thì có những chuyện trong này là khi xuất bản rồi thì bố mẹ mới được đọc. Nói về giới tính thì nói không cùng. Những điều mà Thơ đã viết ra nó chỉ là một phần thôi. Thì trong này cái chuyện mà rõ nhất về giới tính đó là chuyện ký ức của người đoạn tính. Thì Thơ muốn cho thấy rằng là họ và mình, cái sự khác biệt mà chúng ta tưởng là khác biệt thật sự không khác biệt. Nhưng mà có những thứ mà chúng ta cảm thấy khác biệt đó là vì chúng ta chưa có từ ngữ để dành cho nó thôi. Chúng ta không biết rất là nhiều điều, cho nên là chỉ chúng ta tưởng những điều mà chúng ta biết thì nó là một cái chân lý duy nhất. Nhưng mà còn nhiều điều chúng ta chưa đặt tên cho nó, cho nên chúng ta không biết là nó có tồn tại. Thật sự thì nó tồn tại hết. Giữa trắng và đen hay giữa nam và nữ thì là một cái khoảng rất là dài của những cái màu xám khác nhau.
Liên quan tới cộng đồng của người Việt Nam ở hải ngoại, có vẻ như là một cái dòng văn học mới bằng tiếng Việt đó đã nảy sinh và trưởng thành. Thì nhà văn Đặng Thơ Thơ đánh giá như thế nào về cái sức sống của nền văn học đó? Tại vì cũng có nhiều ý kiến nói rằng là một cái cộng đồng mà hải ngoại đó rất là khó, tại vì họ bị đứt cái rễ ra khỏi cái mảnh đất quê hương của họ, rất là khó duy trì cái nền văn học bằng cái tiếng bản ngữ của họ.
Thì cái thời điểm mà từ 75 cho đến 85 tôi nghĩ là thời điểm mà rộ nhất của văn học hải ngoại, là vì lúc đó những cây bút ở miền Nam định cư ở bên này họ có môi trường mới để viết, và họ viết về cái kinh nghiệm của họ cũng như là cái dòng văn chương hoài hương, đồng thời là dòng văn học mà chống cộng nó rất là mạnh. Sau chiến tranh lạnh, lúc đó Việt Nam và Hoa Kỳ đã bắt đầu có cái giao thông với nhau, thì nó ảnh hưởng đến vấn đề văn học. Thì văn học nó đi theo một cái hướng khác. Người ta, và nhất là khi mà những nhà văn trong nước được cởi trói, thì nó có cái sự mà giao lưu giữa hai bên một cách không chính thức, giữa những người nhà văn phản kháng trong nước và những nhà văn ở ngoài này. Đồng thời với cái sự bùng nổ của Internet, có vẻ như là cái văn chương hải ngoại, cái ranh giới nó bị xóa đi, nó bị mờ đi. Cho nên là chúng ta rất là khó, nhiều khi ta cảm thấy rất là khó định nghĩa thế nào là văn học hải ngoại. Vì có thể là một người ở trong nước, nhưng mà tác phẩm của họ không có thể công bố được ở trong nước, thì họ gửi ra hải ngoại, thì mình đặt tên họ là nhà văn nào. Hay là trong trường hợp chị Dương Thu Hương chẳng hạn, bây giờ Dương Thu Hương ở Pháp chẳng hạn, mà văn sách của chị xuất bản ở Bonsa, thì mình gọi chị Dương Thu Hương là gì? Tuy là chị Dương Thu Hương không phải là người miền Nam nữa, thì chúng ta vẫn hay nghĩ rằng là văn học hải ngoại là một sự kế tiếp của văn học miền Nam, mà chị Dương Thu Hương lại là một nhà văn miền Bắc. Cho nên là tất cả mọi sự đánh giá hay là dán nhãn hiệu nó đều rất là khó cho mình.
Những nhà văn, những cây bút người Việt nhưng mà lại gia nhập vào cái dòng chính của nước Mỹ, họ viết bằng tiếng Anh chẳng hạn, thì thơ có nhận xét gì về những cây bút này không?
Thơ đã được đọc một số chuyện của chị Lan Cao, nhất là cái cuốn mới nhất đó, The Lotus in the Storm. Thơ đọc của Đinh Linh, thơ cũng rất là thích Đinh Linh, Monique Trương, Lê Thị Diễm Thúy, và nhất là gần đây lại Thanh Hà có được cái giải thưởng của tiểu thuyết mà viết cho tuổi thanh thiếu niên. Thì thơ rất là tin tưởng là họ sẽ có tiếng nói ở trong cái văn chương dòng chính. Và khi người ta nhìn về văn học, những cái gì mà họ viết đó, người ta nhìn họ như là những nhà văn thôi. Xin đừng đặt nhãn hiệu cho họ là nhà văn Mỹ gốc Việt.
Xin câu hỏi cuối cùng cho nhà văn là thơ có nghĩ lúc nào là sách của mình, tác phẩm của mình được người đọc ở trong nước đọc một cách chính thức không?
Tất nhiên đó là điều mình ao ước. Sau khi thơ ra mắt sách xong thì thơ sẽ post cái cuốn khả thể này lên trên mục trên kệ sách của Da Màu. Bạn đọc ở trong nước có thể lên được, nhưng mà chúng ta phải tìm cách vượt qua từng lửa trước.
Xin cảm ơn nhà văn Đặng Thơ đã dành cho Đã Châu Tự Do thời gian quý báu để thực hiện cuộc phỏng vấn trong cái chuyên mục Ký ức 40 năm này.
Cảm ơn tất cả các khán thính giả của Đã Châu Tự Do.
Quay ngược dòng lịch sử, ngày Sài Gòn rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt không những thay đổi cuộc sống của hàng triệu người dân miền Nam Việt Nam, mà còn phá vỡ cả đời sống của những nữ tu dòng kín người Việt ở Campuchia. Trong tạp chí Đời sống người Việt khắp nơi hôm nay, mời quý vị cùng hồi tưởng lại cuộc hành trình vượt thoát 40 năm trước của các nữ tu Công giáo qua bài viết của Thanh Trúc.
Cuộc chiến Việt Nam trước khi kết thúc 40 năm về trước không chỉ đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của đại đa số người miền Nam, mà còn thay đổi hẳn tương lai của những nữ tu dòng kín người Việt ở Campuchia. Từ bốn bức tường thầm lặng của dòng kín vùng biển Hồ, bước ra chuyến phiêu lưu tưởng như vô định trước khi tới được nhà kín Busu của xứ Bỉ, lưu lại đây đã 40 năm trời. Trước khi bắt đầu câu chuyện, tưởng cần nhắc lịch sử nhà kín Việt Nam ở xứ Chùa Tháp khởi đầu năm 1919, khi dòng kín Sài Gòn trực thuộc dòng kín Lisieux ở Pháp điều một số sơ Việt Nam sang vùng biển Hồ của Campuchia là nơi có đông người Việt cư ngụ. Biển Hồ, còn gọi là xóm biển, cũng là nơi đã xảy ra biến cố chấn động năm 1970, với gần 700 ngư dân Việt bị người bản xứ giết chết rồi thả trôi sông. Rất may khi ấy, 18 nữ tu Công giáo Việt Nam trong nhà kín Biển Hồ không hề hấn gì, chỉ tội đời sống trở nên bất an trong bối cảnh loạn lạc triền miên cho đến gần ngày 30 tháng 4 thì phải bỏ nhà kín mà chạy. Trò chuyện với Thanh Trúc từ nhà kín Busu của Bỉ, hồi tưởng lại chuyến phiêu lưu 40 năm trước, Sơ Thérèse kể lại.
Một tuần trước khi chúng em rời biển Hồ là bởi vì rocket bắn quá sức rồi, bắn vô thành phố mà chúng em là ở cách một con sông Tonle Sap, là con sông từ biển Hồ đi ra đó, thì cho nên rocket cứ dịp đi ngang nhà chúng em, thành tự thấy là không có ổn rồi.
Trước tình thế nguy ngập đó, lệnh của Đức Giám Mục vùng biển Hồ là các sơ nhà kín phải di tản ngay. Thế là từ Siem Reap xuống Phnom Penh, từ Phnom Penh qua Bangkok, con đường quả thật là quá dài đối với những nữ tu nhà kín bỗng dưng bị bứt ra khỏi nếp sống tĩnh lặng.
Bởi vì Đức Cha có ý là cho chúng em đến ở Bangkok 2-3 tuần lễ, nếu bằng yên thì trở về sớm biển, nhưng mà 2 tuần sau, miền đỏ vô chiếm thành phố Nam Giang, đuổi hết những người ở trong thành phố ra khỏi thành phố Nam Giang, lúc đó là công tết.
Định mệnh nào hay cơ may nào ru rủi các sơ Việt của nhà kín biển Hồ đến tận làng Busu Salak của nước Bỉ, để rồi bình yên lưu lại đây những 40 năm dài. Vẫn lời sơ Therese.
Thì chúng em có một mẹ bề trên, mẹ là người Bỉ, mới hỏi chúng em muốn đi đâu, muốn đi bên Pháp hay là muốn trở về Việt Nam. Chúng em mới nói bây giờ ở Việt Nam cũng không có ổn, rồi trở về bên sông biển thì chúng em đã hoàn toàn hết có hy vọng rồi. Vì thế đó mà mẹ mới viết thơ xin cha giám tỉnh ở Bỉ này, xin cho chúng em xa qua Bỉ để di cư lánh nạn.
Nói thì nói vậy, nhưng đi không đơn giản, đặc biệt với những người quanh năm suốt tháng chỉ biết tu tập và làm việc sau những bức tường dày của tu viện như các sơ dòng kín biển Hồ. Từ Busu, Bỉ Quốc, nữ tu Lucy, hiện là mẹ bề trên của nhà kín Busu, vẽ lại con đường chạy giặc mà sơ tin là được bề trên an bài. Rời xóm biển xuống Phnom Penh, một đoàn 19 bà sơ, trong đó 18 người Việt, một mẹ bề trên người Bỉ, Sơ Gertrude đã gặp ai và phải xoay sở thế nào lúc tới được thủ đô xứ Chùa Tháp, khi ấy cũng đang rung chuyển vì bom đạn và chiến cuộc.
Tại vì tôi là người sinh trưởng trên Nam Giang, mà tôi tu do lâu rồi đâu còn biết đường đi nữa. Mà theo tôi thấy thì tôi chắc cô này đã can thiệp hết rồi, bộ ngoại giao này kia thì họ dàn xếp hết rồi. Cái người quen này đó là người Việt Nam mà có chồng người Tây Ban Nha. Cái ông Tây Ban Nha này lúc đó là ông làm con sứ de España ở Phnom Penh. Ông đã can thiệp trước với chỗ cảnh sát này rồi. Mà mình không biết, 20 năm sau, tôi gặp lại cái người quen này á, thì người quen này mới nói.
Theo lời căn dặn của đức cha bề trên ở Siem Reap, xuống tới Phnom Penh rồi thì các sơ phải tìm đường đi Bangkok. Thực tế trước mắt khiến sơ Lucy nhận ra một điều là bà và các nữ tu không hề biết tính toán, không hề biết phải làm gì để có thể qua được Thái Lan. Với mọi người lúc ấy, báo đi khỏi Campuchia là đi thôi, mà thực lòng không ai rõ chuyện gì sẽ xảy đến cho mình.
Khi mà mình xuất ngoại, mình đi ra một nước khác, có cái passport không đủ đâu, là mình còn tiếp lừa. Cái này đây là cũng một cái phép lạ nhỏ nhỏ nữa nha. Giờ phải tới cái laboratoire chỉ định thì ở đó người ta đầy hết rồi. À, nhất là mấy người Tàu. Thì lúc đó là họ chia tiền cho mấy người làm việc ở đó nhiều lắm không? Lúc giờ mình thấy đông quá. Cái mình mới gặp một nhân viên ở trong văn phòng. Tôi mới hỏi bây giờ tôi muốn chích ngừa cho 19 chị em trong cộng đoàn. Bây giờ chúng tôi phải đi ngày thứ tư. Hỏi kiểu này đó chỉ có mấy cái bạc kính hết. Không có biết chuyện đời bao nhiêu thì mới hỏi vậy thôi.
Nhưng may đầu khéo là may, trong lúc sơ Lucy đánh bào hỏi chuyện một nhân viên nơi phòng chích ngừa như vậy, thì bà giám đốc cơ sở này đi ngang qua và nghe thấy cuộc đối thoại. Chính bà giám đốc này sau đó cho mời sơ Lucy lên văn phòng, bảo người nhân viên lúc nãy, cũng chính là thư ký riêng của bà, cấp cho sơ Lucy một lúc 19 cuốn sổ đi chích ngừa. Thế là ngày 4 tháng 4 năm 1975, 18 sơ Việt cùng mẹ bề trên người Bỉ lên máy bay qua Thái Lan.
Ra sân bay Pochitong, máy bay đá xuống thì còn 3 trái đạn rớt xung quanh nữa, thì các sơ lên máy bay đi.
Đáp xuống phi trường quốc tế Don Muon ở Bangkok, Thái Lan, khó khăn lại xảy ra. Theo giải thích của sơ Lucy, trong thời gian mọi người chạy giấy tờ từ Campuchia qua Thái Lan, thì tòa đại sứ Thái ở Phnom Penh lúc đó đã rút về nước, để lại thông báo là tất cả những người ngoại quốc có thể vô Bangkok mà không cần visa. Chính vì thế, tại phi trường Don Muon thì...
đối với Bangkok, người ngoại quốc của họ là chẳng hạn như Âu Châu, Âu Mỹ, không phải mình. Cho nên xuống tới phi trường á, là nó dạng lại hết. Nó đóng dấu ở trên cái visa của mình, cái nhập cảnh của mình là OK illegal. Tại họ không coi mình là người ngoại quốc, rồi lúc đó thì là phải ở lại thôi. Mình cứ tưởng tượng là những người ở trong bốn cấp giới trường nhiều chục năm rồi ra như vậy thì nó lạc hướng cho nên các sơ cũng kinh hoàng lắm. Mình ngồi đó là ngọt bụng thôi chứ biết là làm sao. Mà ở dưới tòa một năm giang có cho thông báo ở trên tòa công sứ ở Bangkok hay là các chị sẽ lên. Và ở trên đó nói rằng sẽ gửi ông thư ký của ở Bangkok đến đón, mà cũng rủi là ông thư ký này phải đi một cái sân bay khác để đón một người khác. Thì trong lúc đó thì tụi này phải ngồi đó thôi, công nguyện thôi. Thì một lát sau thì cha thư ký tới, thì ngài nói thôi được rồi, bây giờ các thư đích. Ra tới phía ngoài thì mới gặp được một vài người mà nhà chính Bangkok gửi tới để đón các sơ.
Đến Bangkok ngày 4 tháng 4 năm 1975, ngày 17 tháng 4 1975, các sơ được tin Phnom Penh thất thủ, coi như đường về nhà kín biển hồ, ngãn lối vĩnh viễn. Sau khi hỏi ý kiến các sơ, mẹ bề trên lúc ấy, Sir Jethwit bèn nhờ Đại sứ quán Bỉ ở Bangkok xin cho 18 sơ Việt Nam qua Bỉ tị nạn. Sir Lucy.
Đây là những cái chi tiết thôi, mà nếu mà mình làm là cái người trong cuộc á, mình mới thấy cái việc của chú văn phòng chuẩn bị cho mình trước hết rồi. Lúc đó thì tụi mình phải đi Bỉ rồi. Mà cho được đi Bỉ thì ngoài cái visa nhập Bỉ thì đối với ngày mình là nữ tu dòng kính, mình còn phải có cái phép để phải có nhà kính ở bên Bỉ này. Lúc mới tới Bangkok ấy, thì ở đó có mấy người Việt Nam quen với gia đình của các sơ tới thăm. Thì ở trong số này có một cô đến thăm mẹ rất thích, thì mẹ nói là bây giờ muốn gửi một cái thơ đi Bỉ mà không biết có ai sắp đi Bỉ không, để mà gửi cái thơ này cho cha bề trên tỉnh dòng.
Không ngờ người được hỏi đó lại cho hay sẽ lên đường trở về Brussels ngày hôm sau và có thể mang bức thư mà Sir Gertrude gửi cho cha bề trên tỉnh dòng tên là Antoine Marie ở bên Bỉ. Khi lá thơ đến tay cha bề trên tỉnh dòng Antoine Marie thì tin tức mười mấy nữ tu người Việt di tản từ nhà kín của xóm biển, vùng biển hồ mới được biết tới rộng rãi. Rồi điều kỳ diệu nào nữa xảy ra cho các nữ tu nhà kín biển hồ? Chuyện không ai có thể ngờ đến là tại làng Busu của Bỉ, nơi có dòng kín Busu, toàn thể các nữ tu cao tuổi trong nhà dòng ấy sau một ngày hội ý đã thuận dọn ra hết và nhường chỗ tu hành cho các sơ Việt Nam sắp đến nơi. Trở lại với sơ Therese.
Nhà mà chúng em đang ở hiện tại 34 năm nay đó là các bề trên cũng đã định như thế, mà 5-7 năm nữa mà không có ơn gọi thì sẽ nhập chung là với một nhà dòng khác cho nó có số đông hơn. Rồi thì nghe cái tin là bây giờ có 18 chị nhà kính xứ Cao Miên hoàn toàn là người Việt Nam, chỉ có một mình mẹ là người Bỉ mà thôi. Cho nên cha giám tỉnh mới đề nghị là với mẹ bề trên cũng là người Bỉ đang ở đây đó, thì hỏi ý mẹ thì tất cả các chị trong cộng đoàn 48 tiếng đồng hồ thì các chị đồng ý là bầu phiếu hết, tất cả đều ưng thuận như nhà.
Ngày 21 tháng 4 1975, 4 ngày sau khi mất Phnom Penh và 9 ngày trước khi mất Sài Gòn, 19 nữ tu nhà kín biển hồ rời Bangkok sang Bỉ. Đến đây thì ở lại đây, các sơ bắt đầu cuộc đời tị nạn của mình. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, các sơ khóc và cầu nguyện cho hàng trăm ngàn người Việt nháo nhào tháo chạy khỏi đất nước. Chỉ còn 2 tuần nữa, thời gian lưu lạc của các sơ Việt dòng kín biển hồ tròn 4 thập kỷ. 18 nữ tu trong độ tuổi trung niên hay trẻ hơn nay chỉ còn lại 5 vì các vị cao tuổi đã lần lượt ra đi. Hiện tại, mẹ bề trên của nhà kín Busu là sơ Lucy, người đã thuật lại chi tiết chuyến di tản hồi hộp của các sơ 40 năm về trước. Thời gian thường mang lại những sự việc ngẫu nhiên và những điều thần kỳ cho cuộc sống. Năm 1983, một nữ tu Việt Nam đến từ Hoa Kỳ, 2 sơ khác đến từ tỉnh Chanthaburi của Thái Lan. Nhà kín Busu đón thêm nhiều thành viên mới vào nếp đời bình lặng. Theo sơ Therese, đã có tất cả 7 sơ trẻ đến với nhà kín Busu mà tất cả đều là người Việt Nam. Còn dân làng Busu nhìn nhà kín của quý sơ Việt Nam ở đó như thế nào? Thoạt đầu, chừng như không mấy ai có thiện cảm, là câu trả lời của Sơ Therese.
Chừng đối một năm đó, chúng em bệnh rồi phải đi nằm bệnh viện, thì có hai bà đầm đến thăm em tại bệnh viện, mới nói bây giờ thì chúng tôi thương các sư thật. Nhưng mà cái hồi những ngày mà nghe cha bị trơn rau ở trong thánh lễ và các sư bị dường nhà cho các sư Việt Nam, các sư bị phải di tản ra hết, thì chúng tôi nói để mặc kệ các chị Việt Nam sống như nhau, chúng tôi không có bước chân tới nhà kính nữa.
Lần hồi, thái độ lạnh lùng xa cách của dân làng bớt dần đi.
Chắc là giờ người Việt Nam mình có cái lòng nhẫn nại đó chị, sống một cách âm thầm, mình sống dưới tư cách người di cư mà sống biết ơn. Giáo sư này đã đồng ý cho mình đến cư ngụ ở đây, mình gây được cảm tình với họ chị à. Cho nên sau đó cái bà đã gặp em lắm bây giờ đó nha, tôi xin sơ nha. Khi nào khỏi bệnh rồi trở về nhà trình lại với mẹ bề trên với các sơ. Thì bây giờ chúng tôi thương các sơ lắm. Xin các sơ nếu bằng nghĩa thầy Việt Nam hay là Miên mà có được bình an đó, thì đừng có bỏ chúng tôi mà trở về xứ Miên hay là về Việt Nam nha. Ở lại đây với chúng tôi.
Vừa rồi là hồi ức 40 năm của những nữ tu dòng kiến Việt Nam từ biển hồ Campuchia sang Bangkok, Thái Lan, từ Thái Lan đi một bước dài qua Bỉ, tồn tại trên xứ người trong nhà kiến Busu thuộc ngôi làng Busu nhỏ bé bình an của nước Bỉ bao nhiêu năm qua. Một đời sống người Việt khắp nơi tạm ngưng ở phút này. Thanh Trúc kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị tối thứ năm tuần tới.
Đây là tiếng nói của Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6:30 giờ Việt Nam. Trên làn sóng ngắn 31m, Tổng ban Việt ngữ Đã Cho Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Giấc mơ nào rơi thật êm trên phố phường, mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng, và em đợi anh, đợi anh như đã hẹn, nghe trong mơ đêm mùa xuân lặng lẽ xa. Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở, phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé mở, phải chăng tình yêu đầu tiên đang gõ cửa khi anh trông em ung dung bên em nhà.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.